Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 1703 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 38 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò trách nhiệm, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Bài viết sau đây đề cập.
Thưa các đồng chí và các bạn, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành nhấn mạnh yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, toàn diện hiệu quả chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các sở, ban ngành địa phương và tổ chức doanh nghiệp, người dân về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ra soát và kiến nghị, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương. Bên cạnh đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và trách nhiệm của các sở ban ngành địa phương trong việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 38 và quyết định số 1703 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 38. Các nội dung kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh phải bám sát chỉ thị số 38, các nhiệm vụ giải pháp phải thiết thực hiệu quả khả thi, phù hợp với thực tiễn và có thời gian thực hiện cụ thể. Các sở ban ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai, đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo đúng tiến độ được giao. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương, ý thức tự giác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Định kỳ hàng năm, tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Nghiên cứu rà soát và kiến nghị đề xuất xây dựng bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh. Đổi mới và tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo hướng chuyển dần từ hình thức kiểm soát đối tượng, công đoạn cụ thể sang quản lý chuỗi sản phẩm, từ khâu tổ chức sản xuất đến phân phối lưu thông tiêu dùng và xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương phù hợp với đặc thù của tỉnh, tạo nền tảng kỹ thuật bảo đảm đáp ứng các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tham gia xây dựng sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và triển khai hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm kết nối thông suốt từ trung ương đến địa phương. Tiếp tục duy trì cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tỉnh nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Kế hoạch cũng nhấn mạnh giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hỗ trợ đào tạo nhân lực về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức doanh nghiệp ở địa phương. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm hình thành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và đánh giá về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Về nguồn lực, tỉnh Bình Định tiếp tục đầu tư ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ nói chung và công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói riêng, trong đó ưu tiên tăng tỷ lệ kinh phí đối với công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong tổng chi ngân sách nhà nước về khoa học và công nghệ tương xứng với vị trí vai trò, đồng thời đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội cho công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Chú trọng đầu tư trang thiết bị tiềm lực khoa học công nghệ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở cấp tỉnh và cấp cơ sở phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội từng địa phương nhằm đẩy mạnh phân cấp phân quyền phục vụ công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng của tỉnh, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị nguồn nhân lực đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bao gồm các hoạt động kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo chuẩn đo lường, đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong đó chú trọng hoạt động khảo sát đối với các sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và công tác kiểm tra đặc thù trong một số lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế xã hội, nhằm bảo đảm an toàn và chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm gần đây, dù còn phải đối mặt không ít rào cản, kinh tế tư nhân đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong sản xuất, dịch vụ và công nghệ. Để khu vực này thực sự trở thành động lực phát triển, cần cải cách mạnh mẽ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bài tổng hợp sau đây sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Phát triển kinh tế tư nhân đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng, mới đây Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân. Không chỉ mở rộng sản xuất, thương mại, dịch vụ, kinh tế tư nhân còn góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Sự phát triển mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đã giúp họ không chỉ làm chủ thị trường nội địa mà còn khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Điều này chứng tỏ rằng nếu có môi trường phát triển thuận lợi, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa, cạnh tranh sòng phẳng với thế giới. Tổng Bí thư nhấn mạnh kinh tế tư nhân cần xác định rõ sứ mệnh và tầm nhìn trong kỷ nguyên mới, trở thành lực lượng tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng. Để đạt mục tiêu này, kinh tế tư nhân phải phát triển bền vững, gắn với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Tổng Bí thư kỳ vọng với cơ chế phù hợp, chính sách đúng đắn và môi trường kinh doanh thuận lợi, khu vực này sẽ tạo được điều kiện để bứt phá, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành nền kinh tế thu nhập cao trong hai thập niên tới. Theo Tổng Bí thư, một nền kinh tế cường thịnh không thể chỉ dựa vào khu vực nhà nước hay đầu tư nước ngoài, mà phải phát huy nội lực của khu vực tư nhân với vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển đất nước. Có thể nói, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh dấu một bước ngoặt trong nhận thức về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là một tuyên bố chính trị mạnh mẽ mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Trong lịch sử phát triển của nước ta, từng có giai đoạn kinh tế tư nhân chưa được coi trọng đúng mức, thậm chí bị xem nhẹ. Nhưng thực tế đã chứng minh khu vực này có vai trò không thể thay thế trong nền kinh tế quốc gia. Từ thời kỳ đổi mới, kinh tế tư nhân ngày càng được đề cao và đến nay, với bài viết của Tổng Bí thư, định hướng phát triển trong tương lai đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Kinh tế tư nhân Việt Nam ngày càng đóng góp quan trọng vào nền kinh tế, song vẫn chưa thể bứt phá do vướng nhiều rào cản. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, trở ngại lớn nhất chính là nguồn lực hạn chế. Hiện nay, 95% doanh nghiệp trong nước là doanh nghiệp nhỏ và vừa, dẫn đến tình trạng nguồn lực vốn đã nhỏ lại còn bị phân tán, thiếu sự liên kết để tạo thành sức mạnh chung. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế tư nhân chưa có một chiến lược phát triển dài hạn và tầm nhìn tương lai rõ ràng. Một phần xuất phát từ chính nội lực còn yếu của các doanh nghiệp tư nhân, một phần do thiếu một sân chơi thực sự bình đẳng để khu vực này phát triển mạnh mẽ. Theo các chuyên gia kinh tế, một trong những bất cập lớn nhất là chính sách ưu đãi hỗ trợ của chính phủ chưa được áp dụng công bằng giữa các khu vực kinh tế. Dù nguyên tắc bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đã được xác lập, thực tế cho thấy doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ, đặc biệt là thủ tục hành chính rườm rà. Đáng chú ý, không ít doanh nghiệp cho rằng hỗ trợ về vốn không phải vấn đề cấp thiết nhất. Điều họ cần là một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, không bị cản trở bởi quá nhiều quy định phức tạp. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bứt phá của kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh việc tạo dư địa thị trường thông qua các chính sách rõ ràng giúp khu vực tư nhân có không gian phát triển và tránh bị chèn ép bởi các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp nhà nước. Nhà nước cũng cần thể hiện cam kết dài hạn về thị trường, chính sách, đảm bảo sự nhất quán trong quản lý để khu vực kinh tế tư nhân có niềm tin vững chắc, mạnh dạn đầu tư và phát triển. Một vấn đề quan trọng khác là làm thế nào để tạo ra những doanh nghiệp tư nhân lớn đủ sức trở thành trụ cột của nền kinh tế. Thay vì để doanh nghiệp tư nhân chia năm xẻ bảy và cạnh tranh lẫn nhau, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để hình thành các tập đoàn lớn, từ đó tạo ra những hệ sinh thái kinh doanh vững mạnh. Khi những rào cản về nguồn lực, chính sách và môi trường kinh doanh được tháo gỡ, kinh tế tư nhân có thể bứt phá, đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Thông báo lịch tiêm chủng chiến dịch vaccine phòng chống dịch sởi tại tỉnh Bình Định. Từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, tại các trạm y tế xã phường thị trấn thuộc 11 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định có tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ. Đề nghị các gia đình có trẻ trong độ tuổi tiêm vaccine sởi cần đưa trẻ đi tiêm đúng lịch tại địa phương. Lịch cụ thể như sau. Đơn vị Quy Nhơn, lịch tiêm chủng từ ngày 25 đến ngày 28. Đơn vị Tuy Phước, lịch tiêm chủng từ ngày 26 đến ngày 28. Đơn vị Tây Sơn, lịch tiêm chủng từ ngày 24 đến ngày 28. Đơn vị An Nhơn, lịch tiêm chủng từ ngày 26 đến ngày 27. Các ngày 28, 31 tiêm vét. Đơn vị Phù Cát, lịch tiêm chủng từ ngày 26 đến ngày 31. Đơn vị Phù Mỹ, lịch tiêm chủng từ ngày 27 đến ngày 31. Đơn vị Hoài Nhơn, lịch tiêm chủng 26-27, các ngày 28-29 tiêm vét. Đơn vị Hoài Ân, lịch tiêm chủng các xã miền núi 26-27, các xã còn lại 31. Đơn vị An Lão, lịch tiêm chủng ngày 26-27. Đơn vị Vĩnh Thạnh, lịch tiêm chủng ngày 26-27, các ngày 28-31 tiêm vét. Đơn vị Văn Canh, lịch tiêm chủng ngày 26, 27, 28, ngày 31 tiêm vét. Căn cứ kế hoạch số 33 ngày 20 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 1975, ngày 31 tháng 3 năm 2025. Căn cứ kế hoạch số 740 ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định về việc phối hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tầm thấp phục vụ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định ngày 31 tháng 3 năm 1975, ngày 31 tháng 3 năm 2025 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định thông báo bắn pháo hoa nổ như sau. Thời gian chuẩn bị từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2025. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 22 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2025. Địa điểm tại công viên vui chơi quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Tọa độ 1521991 307487 13 độ 45 phút 35 giây. Đến 109 độ 13 phút 16 giây. Phạm vi an toàn từ 200 mét trở ra so với vị trí bố trí trận địa bắn. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian đơn vị tổ chức bố trí trận địa và bắn pháo hoa phục vụ nhân dân và du khách gần xa về tham dự kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 1975, ngày 31 tháng 3 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định thông báo cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên và nhân dân địa phương được biết, cấm đi vào khu vực bố trí trận địa bắn và vành đai bảo đảm an toàn từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 năm 2025. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.